Thy love the calendum tantareuban, Jesu gantailum from yan. Vadum in lum chacum yauta vuiha, night to thy lung I mungur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Nạn đói năm Ất Dậu. Thưa quý thính giả, năm nay chúng ta lại trở lại chu kỳ năm Ất Dậu. 60 năm về trước, cũng vào năm Ất Dậu, dân tộc Việt Nam đã lâm vào một cuộc khổ nạn mà tôi chắc ngày nay có nhiều chứng nhân vẫn còn sống. Cá nhân tôi thì sinh sau năm đó, nhưng có được nghe ông bà cha mẹ kể lại, tuy là không rõ ràng lắm, vì chúng tôi sinh trưởng ở miền Nam. Tôi muốn nói đến nạn đói năm Ất Dậu. Theo một số tài liệu mà tôi đọc được trên báo chí nhân dịp đầu năm, đã giúp tôi hiểu rõ hơn vì sao mà dân tộc Việt Nam phải trải qua một năm đói kém kinh hoàng, đến nỗi người chết vì đói lên đến hơn 2 triệu người, trong khi Việt Nam là một nước nông nghiệp. Lúa gạo thường là có dư để xuất khẩu, nhất là miền Nam. Miền Bắc và miền Trung thì đủ ăn. Khi nào mất mùa thì có lúa gạo từ trong Nam trở ra. Theo tài liệu của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, thì từ năm 1944, thực dân Pháp bắt tay với quân Việt Nhật để bán gạo của người Việt Nam cho Nhật với giá thật rẻ. Quân đội Nhật lúc ấy đồng thời buộc người Pháp bắt nông dân Việt Nam thay vì trồng lúa thì phải trồng cây đay để đáp ứng một số mặt hàng cần thiết cho quân đội Nhật. Tội cho dân Việt là tiểu quốc thuộc địa phải tuân thủ. Ngoài ra vì thiếu nhiên liệu nên Nhật lấy lúa gạo, bắp nếp nấu thành rượu cò, rượu cồn để dùng. Còn đường hỏa xa thì từ Nam ra Bắc, bị máy bay Mỹ đánh phá nên không thể chuyên chở gạo ra Bắc được. Trong những năm 1944-1945, còn có bão lụt liên tiếp tại các tỉnh từ Quảng Bình trở ra nên mất mùa. Số lượng sản xuất về nông nghiệp xuống quá thấp ở miền Trung và miền Bắc. Giá gạo lên gấp đôi, gấp ba, dân không có tiền mua. Rồi dần dần có tiền cũng không mua được gạo. Nạn đói, dịch tả, bệnh phù thủng, sốt rét phát sinh. Thời tiết mưa lạnh kéo dài. Người dân không biết lấy gì ăn, lấy gì mặc. Chất đốt cũng khan hiếm. Người ta phải đi đào củ chuối, kiếm rau dại mà ăn. Đến nỗi ngoài đồng cũng không còn rau cỏ gì có thể ăn được nữa. Dân bỏ quê, bỏ làng, kéo ra tỉnh đi ăn xin đầy đường. Người chết vì đói, vì lạnh, vì tật bệnh, nằm la liệt ở các nơi công cộng như bến xe, bãi chợ. Có gia đình không còn một người sống sót. chính quyền thời ấy bất lực. Các tổ chức từ thiện, thanh niên lúc đầu mỗi ngày đi lượm xác chết đem chôn, nhưng dần dần cũng không còn phương tiện hay sức khỏe để đi thu nhặt xác chết được nữa. Thành ra đi đâu cũng thấy có người chết không ai chôn. Các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm lúc đầu có nấu cháo, phát không cho dân, nhưng chỉ được ít lâu rồi cũng đành bó tay vì không còn gì để cứu đói nữa. Ngay tại Hà Nội, số người chết nhiều đến nỗi Sở Vệ sinh phải cho từng đoàn xe bò đi khắp hang cùng ngõ hẻm để lượm xác người chết, chỉ còn xương bọc da. Có nhiều người chưa chết còn thoi thóp nằm chung trong một đống xác cũng bị liền lên xe bò luôn. Tác giả Ngô Đình Cai cũng cho biết rằng, để giải thích hợp lý cho trận đói năm Ất Dậu, ngoài lý do hạn hán mất mùa, còn bởi chính sách tàn ác của quân đội Nhật thời ấy đã cho lệnh thu mua lúa gạo bắp ngô tích trữ, phần khác cho lệnh phá bỏ những cánh đồng trồng lúa ngũ cốc để trồng đay phục vụ cho nhu cầu chiến tranh. Khi quân đội Đức, Ý, Nhật đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới trong kỳ đệ nhị thế chiến, cũng phải kể thêm nạn đầu cơ tích trữ lúa gạo của các thương buôn người Hoa là thành phần chủ lực về kinh tế từ nông thôn ra đến thành thị và từ cả miền Nam ra đến miền Bắc, khiến người nông dân ngày càng kiệt quệ, không sản xuất được mà cũng không có tiền để mua thực phẩm. Nhưng cốt lõi của thảm cảnh năm Ất Dậu vẫn là chính sách tàn ác của người Nhật khi họ tràn vào xâm lăng Trung Hoa và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Họ biết người miền Bắc Việt Nam lúc ấy đang đói kém ghê gớm. Họ biết mỗi ngày có đến cả hàng ngàn người chết đói, nhưng họ vẫn không mở kho lương thực nào để cứu đói cả. Và theo sự thú nhận của một viên chức Nhật quản lý lúa gạo, là sau khi Nhật đảo chánh năm 1945, thì gạo của người Việt Nam vẫn được chất cao như núi trong các kho vựa của Nhật. Tác giả Ngô Đình Cai kết luận, thật quả đây là một tội ác chiến tranh của người Nhật trong đệ nhị thế chiến mà chính họ khó gột bỏ hình ảnh xấu xa này trước công luận thế giới và trước lương tâm nhân loại. Trên đây là tóm tắt tài liệu lịch sử của hai tác giả Lê Đình Cai và Nguyễn Lý Tưởng về sự kiện lịch sử này, và cũng để tưởng niệm, chia sẻ nỗi đau mà tôi nghĩ bất kỳ một người Việt Nam nào nghe thấy cũng đều đau xót trong lòng, dù là đã 60 năm qua. Con nguyện cầu xin Chúa thương xót dân tộc Việt của chúng con, đã trải qua không biết bao nhiêu là đau khổ thăng trầm. Giờ đây, ước mong người Việt có được cuộc sống an bình, thoải mái để phần nào bù đắp được những khó khăn thuở trước. Xin Cha ban ơn lành trên chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng trình bày cùng quý vị đề tài Chán nản nhưng không đầu hàng. Theo báo Northview tại Tennessee, có lần đã tường trình hai vấn đề cùng một hoàn cảnh giống nhau, nhưng với sự phản ứng lại có sự tương phản nhau. Câu chuyện thứ nhất nói về một người thanh niên có một trái tim rạn nứt vì tình phụ bạc. Anh ta đã nhảy từ trên cầu Henley Street tự tử. Anh viết một lá thơ để lại cho biết lý do rằng anh ta nghĩ chỉ có cách duy nhất này để anh được giải thoát, cho nên anh đã nhảy xuống sông tự tử. Chuyện thứ hai nói về một sĩ quan không quân. Anh bị người tình bỏ rơi anh. Anh đã viết một bài ca về trái tim đau khổ của anh. Và bài ca đó đã được bán chạy rất nhanh. Không bao lâu, anh đã thâu được 20.000 Mỹ Kim. Hai câu chuyện xảy ra giống nhau trên đây, và hai cái phản ứng rất là khác biệt nhau. Quý vị có người nào trong chúng ta trong giờ phút này đã từng thất bại ít nhất một lần trong đời chăng? Quý vị không cần phải đưa tay hoặc lên tiếng, nhưng có vị nào đã từng bị buồn phiền hay là quá tim bị rạn nứt, tan vỡ? Tôi nghĩ rằng trong tất cả chúng ta không nhiều thì ít cũng đều có sự thất vọng trong đời. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải làm cách nào để đối phó khi tinh thần xuống dốc. Tiên tri Esai đã từng nếm trải sự khổ đau về số phận của dân sự ông. Ta hãy nghe ông than thở như vậy: ta đã lao lực luống công, ta đã tốn sức hư không và vô ích, nhưng lẽ công bình của ta ở nơi Chúa, và phần thưởng ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. Ta đã lao lực luống công. Esai đã cảm thấy rằng ông thất bại, cũng như trong tất cả chúng ta cũng đôi lần thấy rằng mình đã thất bại. Nhưng Esai không đầu hàng. Tại sao? Vì đức tin của ông ở trong Chúa là một điểm tựa ở trong cuộc đời của ông, và đó là câu trả lời chánh đáng cho mọi nghi vấn đầy ý nghĩa ở trong đời sống của con người. Có hai vấn đề rất là thực tế mà chúng ta cần có thể học hỏi từ cái sự kinh nghiệm của tiên tri Esai. Thứ nhất là sự thất bại là một phần rất cần thiết trong đời sống của mỗi người. Chúng ta cần phải nhận thấy rằng những gì đã làm cho chúng ta thất bại, bởi vì đó là một sự sửa soạn quan trọng cho những gì sẽ đem đến cho chúng ta. Đừng bao giờ quên rằng chúng ta học hỏi từ những sự lầm lẫn của chúng ta nhiều hơn là sự thành công. Một vị lãnh đạo danh tiếng về thương trường đã nói: đôi khi sự thành công sớm đến với con người là một điều tệ hại nhất, bởi vì sự thành công như vậy thường dạy cho chúng ta những bài học không đúng. Quả thật, đó là điều rất chí lý vô cùng. Hầu hết trong chúng ta đều biết Abraham Lincoln khi còn là một thanh niên đang làm thơ ký cho một cửa tiệm thì phải bị ngưng việc. Xin vào trường học luật lại bị từ chối. Chung vốn mở một cửa tiệm nhỏ lại bị lắm nợ, vì người chung vốn với ông chết, để lại gánh nợ quá to tát. Ông phải trả bằng bao nhiêu năm mới xong nợ. Cua được một cô bạn gái trong 4 năm trường, nhưng chỉ vì bất đồng ý kiến với nhau về vấn đề dự án cho lễ cưới của hai người, rồi hai người đành phải chia tay. Tranh cử vào quốc hội 3 lần đều bị thất cử. Ông tranh cử vào ghế thượng nghị sĩ 2 lần bị thất cử, và 1 lần phó tổng thống. Mãi cho đến tuổi 51, ông mới được thắng cử chức tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và ông đã được nhiều người công nhận rằng ông là một vị lãnh đạo quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nhưng trước khi được thành công lớn lao như vậy, ông đã phải nếm trải một thời gian dài và bao nhiêu lần thất bại ở trên đời. Sam Walton, một thương gia bán lẻ đã thành công trong lịch sử của Hoa Kỳ, trước khi Sam Walton làm chủ hàng triệu đô la với công ty Walmart, ông ta đã phải bán hàng lẻ đến nỗi khô nước viếng và rỗng rang. Ông sang một cửa tiệm Ben Franklin ở Newport, Arkansas. Người chủ cũ làm ăn không nên nổi, nên Sam Walton mới sang được. Ông đặt cái đích cho cửa tiệm nhỏ này trong vòng 5 năm phải là cửa tiệm lợi ích nhất trong cả tiểu bang Arkansas. Vào cuối 5 năm sau, ông đã đạt cao vọng hơn cái đích mà ông đã đề ra. Ông đã thành công một cách vẻ vang. Song có một vấn đề là, trong khi làm giấy sang tiệm, ông vô tình không nêu lên điều khoản là sau 5 năm đầu, ông được quyền ưu tiên ký hiệp đồng với chủ nhà. Cho nên chủ nhà có quyền thu hồi nhà lại. Kết quả là gia đình ông phải ra đi một cách thua thiệt. Sam Walton đã nói, đó là một điều lỗ lã nhất ở trong cuộc đời thương trường của tôi. Ông cảm thấy đau đớn vô cùng vì ông không có thể tin rằng điều ấy xảy đến cho ông. Quả thật là một cơn ác mộng. Ông đã gây dựng một cửa tiệm với đặc tính tốt nhất trong cả vùng và làm việc vất vả trong cộng đồng của dân chúng. Ông đã làm mọi việc một cách đúng đắn và chân thật, mà bây giờ ông mới trở nên như một kẻ làm ác, phải đi ra khỏi thành phố với tâm trạng thất bại chua cay. Ông cảm thấy đời quá bất công. Ông tự trách lấy ông là tại sao là khờ dại đâm đầu vào một hiệp đồng dạ dột như vậy. Ông tức giận với chủ nhà. Khi đó, Helen, con gái của ông, mới vừa chào đời và sắp nhập vào một gia đình mới mẻ gồm có 4 người, lại phải đau lòng từ giã Newport ra đi. Nhưng đó là điều mà ông gọi là chúng tôi phải làm. 5 năm trường gây dựng một cửa tiệm đang lên, rồi bắt buộc phải ra đi với 2 bàn tay không. Quý vị có nghĩ rằng Sam Walton không bao giờ làm điều lầm lỗi như vậy chắc? Và thời gian 5 năm đó, quý vị có nghĩ đó là một sự phí phạm vô ích không? Sam Walton đã tự hỏi mỗi ngày, đã học hỏi mỗi ngày, nhiều khi còn khó khăn hơn nữa, nhưng đó là những gì lót đường để dẫn đến sự thành công trong công việc bán lẻ. Điều mà chúng ta gọi là thất bại thì nó là sự chuẩn bị. Chuẩn bị để đón nhận sự thành công nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng. Hy vọng rằng giới trẻ phải thấu hiểu được điều ấy để trang bị cho cuộc đời. Điều thứ hai, quan trọng hơn nữa là thất bại là một dạo khúc để mở đầu cho sự cầu xin. Khi nào chúng ta cầu nguyện một cách kịch liệt hơn hết? Có phải khi mọi sự việc xong suốt tốt đẹp chăng? Tôi không nghĩ như vậy. Chúng ta cầu nguyện một cách kịch liệt khi đời sống đối diện với sự khó khăn nhất mà chúng ta cảm nhận rằng mình đã bất lực. Hầu hết lời cầu của chúng ta rất là thông lệ, chỉ là hình thức với cảm xúc chút đỉnh mà thôi. Nhưng khi chúng ta ở vào cái cực điểm khó khăn và không có lối thoát, chúng ta mới cầu nguyện dữ dội, cầu nguyện một cách kịch liệt. Esai đã biết làm điều gì khi thất bại. Ông hướng về Chúa, ông cầu xin với Chúa. Ta đã lao lực luống công, ta đã tốn sức hư không và vô ích. Nhưng lẽ công bình của ta ở nơi Chúa và phần thưởng ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. Esai chán nản nhưng không chịu thua, ngã lòng nhưng không đầu hàng. Ông rút tỉa những kinh nghiệm trong thất bại, nhưng ông biết còn có một điều Đức Chúa Trời muốn dạy ông. Đến nay đã 2500 năm rồi, chúng ta vẫn còn nhận được cái lợi lộc từ đời sống và việc làm của Esai. Với sự cầu nguyện và bền chí, tiên tri Esai là người thành công vẻ vang. Một câu chuyện kỳ diệu khác, nhưng không biết tên của tác giả. Có người kia nằm ngủ trong cabin, thần linh trong phòng của anh ta đàn sáng lên rực rỡ, và anh thấy Chúa hiện ra phán bảo cùng anh rằng, Ngài có việc cho anh làm. Công việc đó là dời hòn đá lớn trước cabin của anh đi chỗ khác. Anh ấy đã tận dụng hết sức lực của mình, làm ngày này qua ngày khác, và trong nhiều năm anh mệt nhọc vất vả mỗi ngày, từ sáng đến tối, tay chân anh trầy trụa chai đá, đôi vai anh đã rã rời mà không thể nào lai chuyển được hòn đá to tướng đó. Đêm đến, anh trở về cabin với thân hình đuối sức. Anh cảm thấy công sức cả ngày của anh trở nên vô ích. từ khi anh tỏ vẻ chán trường, Satan quyết định xen vào trong bối cảnh đó. Nó đặt vào trong tâm trí của anh rằng bạn đã từng đẩy hòn đá đó từ lâu rồi mà nó không nhúc nhích được chút nào nữa, thì làm chi nữa cho phí sức. Satan nói như vậy có nghĩa là công việc anh làm không thể nào được, và như vậy anh đã thất bại. Những ý nghĩ chán nản và ngã lòng đó, Satan có mục đích gợi ý với anh rằng tại sao anh phải phí sức cho việc này. Đừng để nhiều thì giờ và công sức vào đó nữa. Anh đã làm như vậy cũng quá đủ tốt rồi. Đó là điều mà những người chán nản dự định làm. Nhưng anh ta thì quyết định làm một việc là trình lên với Chúa. Chúa ơi, tôi đã dùng công lao và tận tụy phục vụ Ngài, để hết sức lực và thì giờ vào công việc mà Ngài đã giao phó. Nhưng ngay cả nhúc nhích hòn đá nửa phân tay cũng không được. Có điều gì không đúng ở trong đó? Tại sao tôi đã thất bại? Chúa đáp ứng một cách nhân từ với anh rằng, con ơi, khi ta bảo con làm việc cho ta và ngươi chấp nhận, ta cũng đã bảo đảm với ngươi rằng công việc của ngươi là dời hòn đá đó với tất cả sức lực của ngươi, và ngươi đã làm. Chưa bao giờ ta đề cập với ngươi là ta muốn ngươi phải dời nó đi. Công việc của ngươi là đẩy cái hòn đá. Và bây giờ ngươi đến cùng ta với sức lực của ngươi đã làm và nghĩ ngợi rằng ngươi đã thất bại chứ. Nhưng như vậy có đúng không? Hãy nhìn ngươi kìa. Tay chân ngươi mạnh và rắn chắc. Lưng ngươi khỏe và da sạm lại. Đôi bàn tay ngươi cứng cáp. Bắp vế của ngươi trở nên cứng chắc. Bởi sự tương khắc đó làm cho ngươi khỏe mạnh hơn nhiều, và khả năng của ngươi bây giờ hơn trước. Quả thật ngươi không có thể dời đá được, nhưng ta kêu gọi ngươi là sự vâng lời để đẩy hòn đá, vận động đức tin và sự tin cậy trong sự khôn ngoan của ta. Ngươi đã làm điều đó. Con ơi, bây giờ đây chính ta sẽ dời hòn đá đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay trong lúc đó, tác giả của câu chuyện viết thêm rằng, khi chúng ta nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta lập tức dùng trí khôn của chúng ta để phán đoán ý muốn của Ngài là gì. Điều thật sự Đức Chúa Trời muốn là rất đơn giản. Đó là tinh thần vâng lời và đức tin trông cậy nơi Chúa. Tất cả ý nghĩa, hành động đức tin đó dời núi. Nhưng phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng dời hòn núi. Bất cứ khi nào việc gì xảy ra dường như không đúng, hãy push, tức là đẩy, tức là cầu nguyện cho đến khi sự việc xảy ra. Khi người ta không hưởng ứng với mình, hãy cầu nguyện. Khi người ta không hiểu mình, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện giúp cho chúng ta cho đến khi sự việc xảy ra. Đó là bài học đơn giản, nhưng là một bài học rất là quan trọng. Thất bại dường như là sự sắp đặt cho sự thành công lớn sắp đến. Thất bại đưa đẩy chúng ta đến sự cầu xin ơn của Chúa. Và khi chúng ta cầu xin thì sự việc xảy đến. Ê-sai viết, ta đã làm việc luống công, ta đã hao sức vô ích và không kết quả. Nhưng thật ra sự công bình của ta ở đâu? Nơi Chúa. Và phần thưởng của ta ở đâu? Từ nơi Đức Chúa Trời. Tức là ông đã làm hết cái sức lực của ông. Ông đã làm hết cái sự hiểu biết của ông. Ông đã tận tụy vâng phục theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng Ngài xem xét đức tin và tinh thần vâng phục của ông. Nguyện Đức Chúa Trời cũng ban cho quý vị có sự cảm nhận. Khi quý vị có tinh thần vâng phục Chúa, làm hết sức mình, và Đức Chúa Trời là đấng đem lại sự thành công, không phải chỉ những sự thành công trong đời này, mà là sự thành công ngay cả trong cuộc đời mai hậu.
Tôi nguyện theo ý trong đại ân thánh linh cho người ta thấy vì Chúa Giêsu Christ cai trị tâm này.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.